Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mục đích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Biểu tình tại Melbourne kêu gọi chính phủ Úc hỗ trợ các nhà hoạt động bị Israel bắt giữ. Cảnh sát bắn hạ nghi phạm tấn công giáo đường Do Thái ở Anh. Và Ngân hàng Thế giới hỗ trợ Việt Nam ứng phó lũ lụt, thúc đẩy phát triển bền vững. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một nhóm người biểu tình đã tập trung tại Melbourne vào đêm qua, kêu gọi chính phủ Úc có hành động mạnh mẽ hơn để hỗ trợ các nhà hoạt động bị Israel giam giữ, cũng như người dân ở Gaza. Sau khi tuần hành trên đường Swanton, khoảng 100 người đã lắng nghe các diễn giả phát biểu trước nhà ga Flinders Street. Alex, một người thuộc nhóm sinh viên vì Palestine, tổ chức đã kêu gọi hành động khẩn cấp này.
Chúng tôi muốn thấy chính phủ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel, chấm dứt việc buôn bán vũ khí hai chiều, ngừng cung cấp hỗ trợ kinh tế, chính trị và ngoại giao cho một quốc gia đang thực hiện hành vi diệt chủng đối với người dân Palestine, và đồng thời đấu tranh cho quyền của các nhà hoạt động để họ không bị giam giữ trái với luật pháp quốc tế trong các nhà tù của Israel.
Bên cạnh đó, Tổng trưởng Y tế Mark Butler cho biết, chính phủ đã yêu cầu Israel cung cấp thông tin rõ ràng về một nhóm công dân Úc được cho là đang bị giam giữ tại nước này. Tuy nhiên, ông nói với chương trình Sunrise của kênh 7 rằng, mặc dù Bộ Ngoại giao và Thương mại đã gửi yêu cầu chính thức tới chính quyền Israel để được tiếp cận lãnh sự với các công dân Úc, chính phủ vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân Úc không nên tham gia các hoạt động tương tự trong tương lai.
Chúng tôi đã đưa ra lời khuyên rõ ràng, tôi phải nói như vậy, rằng người Úc không nên tham gia vào những nỗ lực phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân này vì những rủi ro an toàn. Tôi hiểu rằng người Úc muốn thấy hàng cứu trợ được chuyển đến, đặc biệt là hàng cứu trợ cơ bản như là thực phẩm và thuốc men cho dân thường ở Gaza. Nhưng đối với những người bị giam giữ, tất nhiên chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ lãnh sự cho họ.
Thượng nghị sĩ đảng tự do Jen Hume đã nói với chương trình Sunrise của kênh 7 rằng các nhà hoạt động đã tự đặt họ vào tình thế nguy hiểm.
Chúng ta đều có thể tôn trọng những mối quan tâm chân thành của người dân Úc đang có mặt trên đoàn tàu đó. Tuy nhiên, đây không phải là cách phù hợp để thực hiện. Những lo ngại của mọi người về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza rất thực tế và hoàn toàn dễ hiểu. Nếu ai muốn giúp đỡ, họ nên tìm đến các tổ chức như Oxfam, Save the Children hoặc UNICEF. Đây là những tổ chức phù hợp để hỗ trợ trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Cảnh sát bang New South Wales đang kêu gọi những người tổ chức cuộc tuần hành ủng hộ Palestine chuyển địa điểm từ nhà hát Opera sang The Domain hoặc Hyde Park với lý do lo ngại về an toàn công cộng. Trợ lý ủy viên cảnh sát Peter McKenna cho biết, lực lượng cảnh sát đã thảo luận với những người tổ chức về tuyến đường dự kiến của cuộc biểu tình, bắt đầu từ Hyde Park ở trung tâm Sydney và kết thúc tại nhà hát Opera. Ông cũng cho biết đã trao đổi với ban quản lý nhà hát Opera và xem xét tuyến đường biểu tình, và quyết định đã được đưa ra là sẽ đệ trình vụ việc lên tòa án tối cao để phản đối tuyến đường bao gồm nhà hát Opera. Ông nói thêm rằng cảnh sát đã đề xuất các tuyến đường thay thế với mối quan tâm chính là bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
Những người tổ chức đã cho chúng tôi biết rằng họ sẽ phản hồi về việc liệu họ có tự mình tranh luận về vấn đề này tại tòa án tối cao hay không, hoặc liệu họ có xem xét các tuyến đường thay thế mà chúng tôi có thể thương lượng hay không. Tôi cũng muốn nói rằng, chúng tôi hiểu đây là một dịp kỷ niệm quan trọng đối với cả hai bên liên quan. Dư luận đang rất phẫn nộ về việc sự việc này và chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi không phản đối biểu tình.
Hyde Park là nơi diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine gần như hàng tuần kể từ ngày 7 tháng 10, 2023. Chuyển sang tin quốc tế, hai người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương nặng sau khi một kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ và đâm một nhân viên bảo vệ gần một giáo đường Do Thái ở Manchester, miền Bắc nước Anh. Cảnh sát cho biết các sĩ quan đã bắn chết nghi phạm nhưng phải mất một thời gian để xác nhận cái chết của hắn, do lo ngại hắn mang theo chất nổ. Vụ tấn công xảy ra đúng vào thời điểm cộng đồng Do Thái trên toàn thế giới đang kỷ niệm Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Người đứng đầu lực lượng chống khủng bố, ông Lawrence Taylor cho biết, họ đã mở cuộc điều tra.
Dựa trên những gì chúng tôi biết, lực lượng chống khủng bố đã tuyên bố đây là một vụ khủng bố. Các đội chuyên trách của chúng tôi hiện đang dẫn đầu cuộc điều tra về những gì đã xảy ra tại giáo đường Do Thái Heaton Park Hebrew Congregation và đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Greater Manchester. Trong quá trình này, chúng tôi luôn đặt những người đã thiệt mạng và bị thương lên hàng đầu.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ làm mọi điều trong khả năng để bảo đảm sự an toàn mà cộng đồng người Do Thái tại Anh xứng đáng được hưởng. Ông cho biết, điều đó bắt đầu bằng việc tăng cường sự hiện diện rõ ràng hơn của cảnh sát.
Tôi hứa với các bạn rằng trong những ngày tới, các bạn sẽ thấy một nước Anh khác, nước Anh của lòng trắc ẩn, của sự tử tế và của tình yêu thương.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã sử dụng một tuyên bố trên mạng xã hội để công khai đe dọa sẽ dùng chính phủ đóng cửa nhằm cắt giảm ngân sách liên bang cho các bang và thành phố do đảng Dân Chủ điều hành. Trong bài đăng, ông đề cập đến cuộc họp với giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách, ông Russ Vought, để thảo luận về các cơ quan thuộc đảng Dân Chủ mà ông đề xuất cắt giảm. Đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đang đổ lỗi cho nhau về việc chính phủ đóng cửa, hiện đã bước sang ngày thứ hai. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa trong gần 7 năm với hàng ngàn nhân viên bị ảnh hưởng do phải nghỉ việc không lương. Nhà Trắng cho biết việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang đang cận kề và có thể dẫn đến mất việc làm vĩnh viễn. Ông Trump cũng nói rằng ngân sách liên bang dành cho các chương trình có thể bị cắt giảm vĩnh viễn.
Có thể là những vụ sa thải và đó là lỗi của họ. Và cũng có thể là những điều khác nữa. Ý tôi là chúng tôi có thể cắt bỏ các dự án mà họ muốn, những dự án yêu thích và chúng sẽ bị cắt vĩnh viễn. Vậy nên bạn nói, có những người đang nói rằng Trump muốn điều này và tôi muốn chính phủ đóng cửa. Nhưng tôi không muốn điều đó. Tuy nhiên nhiều người nói như vậy bởi vì tôi có quyền cắt bỏ những thứ lẽ ra không bao giờ nên được thông qua ngay từ đầu và tôi có thể sẽ làm điều đó.
Tiếp theo là tin thể thao. Trong môn bóng đá, huấn luyện viên người Úc Ange Postecoglou đã phải hứng chịu sự giận dữ từ người hâm mộ của Nottingham Forest khi họ la ó và hô vang những lời lẽ miệt thị ông trong trận thua gần nhất của đội tại Europa League. Forest đã thất bại với tỷ số 2-3 trước đội bóng Đan Mạch. Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Postecoglou đã trải qua 6 trận thất bại trên cương vị huấn luyện viên trưởng tại câu lạc bộ. Ông là huấn luyện viên chính thức đầu tiên của Forest trong 100 năm qua, không giành được chiến thắng nào trong 6 trận đầu tiên. Cơ hội tiếp theo để ông Postecoglou có được chiến thắng đầu tiên khi đội bóng của ông đối đầu với Newcastle United tại giải Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Chuyển sang tin Việt Nam, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay gần 145 triệu USD cho dự án phát triển tích hợp nâng cao khả năng chống chịu tại Việt Nam. Dự án đặt mục tiêu bảo vệ hơn 1,2 triệu người dân trước nguy cơ lũ lụt, đồng thời cải thiện các tuyến đường, cây cầu quan trọng kết nối khu vực miền Trung Tây Nguyên với thị trường và dịch vụ. Theo bà Mariam J. Sermon, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, bà nói, hạ tầng của Việt Nam cần được thích ứng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự án sẽ không chỉ bảo vệ cộng đồng, mà còn thúc đẩy kết nối kinh tế, tạo việc làm và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Tiếp theo là tin hối suất. Một đô la Úc đổi được 17.000 đồng Việt Nam, tương đương 66 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai, 4 tháng 10, tại các thành phố lớn ở Úc. Perth, trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 22. Adelaide, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 13, cao nhất 29. Melbourne, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 25. Hobart, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 22. Canberra, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 2, cao nhất 23. Wollongong và Sydney, trời nắng, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 14 đến 23. Newcastle, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 23. Brisbane, trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 26. Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 32, và Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 25, cao nhất 37.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.